SBS Việt ngữ.
À vâng, trong cái cuộc tổng vận động năm nay đó, thì chúng tôi có 20 phái đoàn đến từ 20 tiểu bang khác nhau, chia nhau ra thành từng cái toán nhỏ để mình đi tiếp xúc với tổng cộng là khoảng 80 dân biểu thượng nghị sĩ. Cái mục tiêu chính của chúng tôi đó là vận động các vị dân biểu thượng nghị sĩ lên tiếng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để mà yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách CPC, là danh sách các quốc gia phải quan tâm đặc biệt vì lý do đã đàn áp nhân quyền, quyền tự do tôn giáo một cách nghiêm trọng. Cái mục đích thứ hai của chúng tôi đó là kêu gọi cái sự can thiệp cho các tù nhân lương tâm. Một mặt đó, thì chúng tôi kêu gọi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ áp lực Việt Nam để trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm một cách vô điều kiện. Mặt khác, chúng tôi vận động từng vị dân biểu của thượng nghị sĩ, mỗi vị như vậy hãy kết nghĩa với lại một tù nhân lương tâm. Kết nghĩa có nghĩa là lên tiếng thường xuyên, liên tục cho tới khi mà phía chính quyền Việt Nam phải chấp nhận trả tự do cho tù nhân lương tâm. Một cái đề tài kế đến là chúng tôi kêu gọi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ áp dụng các cái biện pháp chế tài nhắm vào các giới chức chính quyền Việt Nam vì đã vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng.
Vâng, thế thì ban tổ chức lấy gì làm cơ sở để mà thúc đẩy Quốc hội Hoa Kỳ quan tâm cũng như là thực hiện yêu cầu vừa kể ạ?
Vâng, trước đó thì chúng tôi đã cung cấp khá nhiều các thông tin về đàn áp các cái tôn giáo độc lập cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng như cho Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế. Thì cả hai nơi này đã có những bản phúc trình cho năm 2018, và trong cả hai bản phúc trình đều thể hiện một cái tình trạng đi giật lùi về tôn trọng quyền tự do tôn giáo. Thì tôi dựa ngay trên hai cái bản phúc trình, thứ nhất là của ngay chính Bộ Ngoại giao, để rồi yêu cầu Bộ Ngoại giao phải dựa trên bản phúc trình của chính mình để đưa quyết định đưa Việt Nam vào danh sách CPC. Bên Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế cũng có bản phúc trình, và chính Ủy hội này cũng đã lên tiếng chính thức đề nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách CPC.
Vâng, chúng tôi được biết cuộc vận động này diễn ra trong 3 ngày. Như vậy, về phía bên phái đoàn Việt Nam tham dự cái cuộc vận động này đó thì gồm có những ai và có những cái bằng chứng sống nào về các cái vấn đề như là vi phạm nhân quyền tôn giáo nghiêm trọng tại Việt Nam để mà góp phần vào cái việc đánh động cái sự quan tâm của giới chức Hoa Kỳ không ạ?
Thưa vâng, chúng tôi có trên 200 những người vận động từ các cái thành phố và tiểu bang khác nhau tại Hoa Kỳ. Chúng tôi đếm được là 20 tiểu bang. Ngoài ra chúng tôi còn có một số nhân chứng đến từ Việt Nam hoặc là đến từ Thái Lan, nơi mà họ đang tị nạn, hoặc là vừa đến từ Hoa Kỳ, đến Hoa Kỳ từ Thái Lan. Ở tại Việt Nam thì chúng tôi có Linh Mục Lê Quốc Thăng, là Tổng Thư ký của Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Chúng tôi có Thượng tọa Thích Vĩnh Phước, là vị sư trụ trì chùa Phước Bửu tại Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng tôi còn có mục sư Vàng Chi Mình, là một cựu tù nhân lương tâm đã đi tù 9 năm cho tới khi sang Thái Lan, và rồi từ Thái Lan sang Hoa Kỳ tị nạn. Rất gần đây, vừa mới sang Hoa Kỳ được có từ tháng 9 năm ngoái thôi, là mục sư Aga, là một vị mục sư Tin Lành Tây Nguyên. Và chúng tôi cũng có một người rất trẻ, đó là anh Y Phích Hờ Đốc, là một người Tây Nguyên theo đạo Tin Lành, năm nay mới có 25 tuổi, mà người cha đã bị giết chết, bị tra tấn đến chết bởi công an. Và anh này đang tị nạn ở Thái Lan, chúng tôi cũng đưa đến Hoa Kỳ để mà trình bày như là một nhân chứng sống về cái tình cảnh đàn áp tôn giáo phải hết sức nghiêm trọng đang diễn ra tại Việt Nam. Về Phật giáo Hòa Hảo thì chúng tôi có chị Huỳnh Môi, là vợ của anh Nguyễn Hữu Tấn, là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo mà đã bị cứa cổ chết trong đồn công an. Cái sự kiện này chắc nhiều người đã biết. Và người em trai của anh Nguyễn Hữu Tấn là Nguyễn Hữu Tài cũng có mặt. Và riêng về Cao Đài thì chúng tôi có ông Dương Xuân Lương, là một tín hữu Cao Đài, đã từng đi tù và đã có 8 năm phải trốn tránh vì có lệnh truy nã. Mãi đến năm 2017 thì chạy sang được đến Thái Lan và rồi đến Hoa Kỳ để mà đoàn tụ gia đình tại Hoa Kỳ. Thì đấy là những cái nhân chứng sống để nói với lại quốc tế và đặc biệt Hoa Kỳ về cái tình trạng đàn áp tôn giáo vẫn tiếp diễn ở tại Việt Nam.
Vâng, chúng tôi được biết trong cuộc họp khoáng đại ngày thứ ba của cuộc vận động này với các giới chức trong chính phủ Hoa Kỳ thì quý vị đã đưa lên những yêu cầu như vậy. Thế thì những viên chức này đáp ứng như thế nào với những yêu cầu của phái đoàn không?
Dạ vâng, có hai cái yêu cầu mà chúng tôi đưa ra cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Tôi tin rằng nó có nhiều triển vọng. Thứ nhất là chúng tôi có đề nghị là áp dụng một số các cái biện pháp chế tài, và đặc biệt là cấm nhập cảnh Hoa Kỳ đối với lại một số giới chức mà chúng tôi có chứng cứ là đã can dự vào các cái hành vi đàn áp tự do tôn giáo rất nghiêm trọng. Thì mới ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã gửi lại cho chúng tôi một cái mẫu và yêu cầu tôi điền thông tin vào mẫu đó để mà họ cứu xét đưa những giới chức ấy vào cái danh sách cấm nhập cảnh Hoa Kỳ. Thứ hai là chúng tôi cũng có đề nghị là đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia phải quan tâm đặc biệt, tức là CDC đó. Thì chúng tôi đánh hơi thấy rằng nó đang có một cái sự quan tâm từ phía Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về cái đề nghị của chúng tôi.
Thưa, như là ông đã trình bày đó là ban tổ chức đã có một cái danh sách các tù nhân lương tâm để mà đề nghị các vị dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ nhận bảo trợ. Thế thì danh sách này gồm những ai và tại sao những người này được chọn trong số hơn hàng trăm tù nhân lương tâm đang bị giam giữ và ngược đãi hiện nay tại Việt Nam thưa ông?
Cái con số mà tù nhân lương tâm mà chúng tôi cập nhật nó lên đến gần 260 người.
Dạ.
Tính đến hiện nay, chúng tôi lọc ra là 8 nhân vật, 8 cái gương tiêu biểu, hồ sơ tiêu biểu từng vận động. Không có nghĩa là chúng tôi bỏ quên những hồ sơ khác, nhưng nếu mà đưa nhiều quá đó thì nó sẽ choáng ngợp đối với các vị dân biểu và thượng nghị sĩ, thành ra chúng tôi rút ra là 8 hồ sơ để được tập trung vận động. Và những cái hồ sơ này chúng tôi không có nhớ hết, nhưng mà trước hết là chúng tôi có anh Nguyễn Bắc Chuyển là một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, chúng tôi có chị Trần Thị Na, chúng tôi có ông mục sư Y Dích là một người bị tù rất nhiều lần, cộng lại có lẽ lên đến 20 năm tù đầy. Thì đó là một vài cái hồ sơ tiêu biểu. Và những cái hồ sơ này nó tiêu biểu cho cái số hồ sơ còn lại, chẳng hạn như là trong số 77 hồ sơ của những người Tây Nguyên theo đạo Tin Lành mà hiện nay đang ở tù đó, chúng tôi chọn ra 2 người. Và 2 người đó nếu mà được sự lên tiếng của Quốc hội Hoa Kỳ thì nó cũng sẽ nhắc nhở ở Việt Nam là cái số người còn lại cũng tương tự như vậy.
Vâng, chúng tôi nhận thấy là những cuộc vận động cho Việt Nam thường niên như vậy đó có được những sự chuẩn bị và tổ chức rất là quy mô. Thì thưa ông, những cái cuộc vận động như vậy có ý nghĩa gì cho người Việt trong lẫn ngoài nước ạ?
Vâng, ý nghĩa rất quan trọng đó là chúng tôi muốn đào tạo ra một cái đội ngũ ngày càng đông những người Mỹ gốc Việt dùng cái thế công dân Hoa Kỳ để mà lên tiếng cho đồng bào của chúng ta không có tiếng nói ở tại trong nước. Và như vậy đó, trong nhiều năm qua thì chúng tôi cũng đào tạo được khoảng vài trăm những người mà trước đây không hề có kinh nghiệm nhưng bây giờ rất là rành rẽ trong vấn đề vận động với lại Quốc hội Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế và với một số những tổ chức lớn của quốc tế chuyên chú về vấn đề tự do tôn giáo và nhân quyền nói chung. Bởi vì bên cạnh các cái phái đoàn đi họp với lại các dân biểu thượng nghị sĩ và cái buổi họp khoáng đại ở tại cái trụ sở chính của Quốc hội Hoa Kỳ đó, thì chúng tôi còn tổ chức những cái cuộc họp riêng, những cái toán phái đoàn nhỏ hơn để mà họp với lại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chẳng hạn và Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế.
Thưa, ban tổ chức có dự định là sẽ nới rộng sinh hoạt này cho những người Việt hải ngoại ở các nước khác không hay là chỉ giới hạn ở trong phạm vi của lãnh thổ Hoa Kỳ thôi ạ?
Vâng, chúng tôi có chia sẻ kinh nghiệm này với lại một số các cái thân hữu ở bên Canada và ít ra ở Canada cũng đã 2 năm tổ chức những cuộc tổng vận động nhỏ hơn, quy mô nhỏ hơn nhưng mà nó cũng tương tự như là cuộc tổng vận động tại Hoa Kỳ và đã tiếp xúc với một số các cái vị dân biểu thượng nghị sĩ tại Quốc hội Canada. Chúng tôi cũng có chia sẻ kinh nghiệm này với một tổ chức ở bên Đức và họ cũng tái lập lại những cái sinh hoạt vận động như vậy ở bên Đức. Và trong thời gian tới đây chúng tôi hy vọng là sẽ đưa được cái mô hình này sang bên Âu Châu, bởi vì Liên Âu là một cái khối rất là quan trọng sắp tới đây do cái ảnh hưởng của cái hiệp ước mậu dịch tự do giữa Liên Âu và Việt Nam. Chúng ta có thể lại khai thác cái thuận lợi đấy, cái thế của Liên Âu vì Việt Nam phải có nhiều cái nhượng bộ để mà được hưởng các những cái chế độ thuế quan đặc biệt từ hiệp ước mậu dịch tự do với lại Liên Âu. Và chúng tôi cũng đang nới rộng thêm nữa cuộc vận động ở tại Liên Hiệp Quốc Geneva. Thành ra rất cần cái sự hợp tác chặt chẽ hơn của những cái tổ chức cũng như những cá nhân người Việt ở Âu Châu. Chúng tôi cũng mong rằng sẽ có một cái cơ hội sẽ sang bên Úc để mà phối hợp. Nhưng mà hiện nay chúng tôi chưa có một cái dự tính nào trong tương lai gần trước mắt.
Như vậy, BPSOS và ban tổ chức hướng đến những mục tiêu nào cho cuộc vận động Việt Nam trong năm tới thưa?
Vâng, cái quan trọng là làm sao chúng ta tạo được quan hệ trực tiếp giữa các cộng đồng tôn giáo, các cộng đồng bản địa ở tại Việt Nam mà đang bị bắt hại để họ có thể lên tiếng và hợp tác chặt chẽ trực tiếp với lại quốc tế. Thì một cái bước trung chuyển đó là tôi cần phải có những người Việt ở hải ngoại có lòng làm việc thường xuyên, tiếp xúc trực tiếp với lại đồng bào chúng ta trong nước, từng cộng đồng một, và đồng thời cũng được hướng dẫn để mà có tiếng nói với lại các chính quyền tự do dân chủ cường thịnh mà Việt Nam đang phải lệ thuộc, đang phải cầu cạnh, để rồi chúng ta tạo được cái nhịp cầu dẫn thẳng cái tiếng nói của đồng bào trong nước đến tất cả những cái giới chức có thẩm quyền và quan tâm đến vấn đề nhân quyền trên trường quốc tế. Thì cái đó là công thức của chúng tôi.
Dạ, vậy thì nếu mà những người có lòng muốn tham gia vào những công tác như vậy đó, thì họ phải làm thế nào để mà có thể liên lạc được với BPSOS thôi?
Vâng, chỉ cần mình họ là những người có lòng và những người ý thức được cái thế rất mạnh và rất đặc biệt của mình, không ai khác có nữa. Đó là những người Việt mà hiện nay đang là công dân của thế giới tự do. Và chúng ta biết rằng dựa vào cái thế đó chúng ta có thể lên tiếng được cho đồng bào của mình. Đối với lại chính quyền, chính người ta phải đại diện cho chính chúng ta và phải phục vụ cho quyền lợi của công dân, mà chúng ta là một thành phần công dân của những quốc gia chúng ta đang định cư. Để liên lạc thì có thể liên lạc với chúng tôi qua cái địa chỉ email là bpsos@bpsos.org.
Vâng, xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, tổng giám đốc của Tổ chức Cứu Người Vượt Biển BPSOS.
Vâng, chúng tôi xin gửi lời chào thân mến đến tất cả quý thính giả.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.